Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công và chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền vận động.
Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm hàng ngày thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực xây dựng và triển khai. Thông qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cá nhân tập thể tiên tiến với nhiều cách làm hay. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có sự tham dự của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 178 xã phường, thị trấn trong tỉnh. Theo thông tin tại cuộc họp, từ ngày 19 tháng 10 đến nay, Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.500 người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Tính đến nay, Thái Nguyên đã ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca trong cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly tập trung, 7 ca từ các tỉnh phía Nam trở về. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận thêm 8 ca bệnh trong cộng đồng tại phường Phú Xá, Trung Thành, Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Các địa phương vừa xuất hiện các ca bệnh trên đã báo cáo về tình hình truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và giám sát những trường hợp liên quan đến các ca bệnh, đồng thời đề xuất nhiều nội dung như thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành trên địa bàn, lắp camera giám sát tại những khu cách ly, phong tỏa, hỗ trợ nhân lực để lấy mẫu xét nghiệm tại các phường có số lượng F1, F2 lớn, tạm thời hoãn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư, đại hội thể dục thể thao các cấp và những hoạt động tập trung đông người. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho thành phố sử dụng các khu cách ly tập trung của tỉnh khi xuất hiện nhiều ca F0 trên địa bàn. Đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các bệnh viện trên địa bàn phối hợp chi viện nhân lực để thực hiện việc xét nghiệm diện rộng khi cần thiết. Đề nghị Đại học Thái Nguyên và các trường đại học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động dạy học, quản lý học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú để tránh lây lan dịch bệnh trong thời gian truy vết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp liên quan đến các trường học. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, đồng chí yêu cầu các xã phường, thị trấn phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR tại các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là việc sai phạm trong khai báo y tế và tắc trách trong thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch. Trong ngày 2 tháng 11, phải hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh và tiến hành xét nghiệm thần tốc, đồng thời yêu cầu lực lượng y tế tuyến tỉnh chủ động chi viện, hỗ trợ cho tuyến dưới. Lưu ý các địa phương kiểm soát những khu vực giáp danh, lập điểm xét nghiệm miễn phí cho các trường hợp có nguy cơ cao, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát, cố gắng không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Ngay sau kết thúc hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 32 xã phường để chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường Trung Thành, Phú Xá và Hương Sơn đã kịp thời khoanh vùng, thần tốc truy vết xác minh các trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kịp thời đưa đi cách ly. Để làm tốt công tác phòng chống dịch, đồng chí đề nghị tiếp tục truy vết F1, F2, F3, kết hợp song trùng với việc lấy mẫu. Ba phường có các trường hợp F0, chủ động phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế thành phố lấy mẫu các trường hợp F1 xong trong ngày 2 tháng 11, đảm bảo 100% các trường hợp F1 được đi cách ly tập trung, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt không thể đưa đi cách ly tập trung được bố trí cách ly tại nhà, đảm bảo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải tạo mã QR để thực hiện việc khai báo y tế. Các tổ COVID-19 cộng đồng của các địa phương kiểm tra chặt việc di biến động người ngoài địa phương vào địa bàn thành phố. Thông qua khai báo y tế, đề nghị các địa phương tăng cường lực lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của người dân trong khu vực phong tỏa. Kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đảm bảo các quy định phòng chống dịch, v.v. Các địa phương đang có các trường hợp F0 cũng đã báo cáo những thuận lợi khó khăn trong thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời đề xuất tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế để thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm và truy vết xác minh. Trung tâm Y tế thành phố cũng đã có phương án thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo việc lấy mẫu xong trong ngày 2 tháng 11. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, đến thời điểm 14 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 8 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6 trường hợp đã được đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 2 trường hợp cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Lực lượng chức năng của thành phố tiến hành truy vết nhanh những người tiếp xúc gần với 8 trường hợp F0 và xác minh điều tra 394 trường hợp F1, 420 trường hợp F2 đã đưa cách ly tập trung 366 F1. Các trường hợp khác hiện đang đón cách ly tập trung. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho các F1.
Liên quan đến các ca F0 mới phát hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cơ quan chức năng đã và đang khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phường Trung Thành, Phú Xá, Tích Lương, Hương Sơn, Cam Giá, Gia Sàng, Tân Thành và các cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các địa phương này tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, huy động lực lượng tiếp tục khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa, tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Đề nghị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú, hạn chế tối đa việc tiếp xúc di chuyển. Cùng với đó, thành phố tiến hành xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh, nhân viên các trường trung học phổ thông Chu Văn An, trung học cơ sở Tích Lương, Phú Xá, độc lập và tiểu học độc lập.
Những ngày gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052 thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nội dung bạn chưa nhận được trợ cấp COVID-19, vui lòng đăng nhập tin url.com/kxitdc8z hoặc soturl.at/fr/FHU để lấy quá hạn sẽ không được chấp nhận. Trước vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định tin nhắn trên là của đối tượng lừa đảo, lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp nhằm trục lợi hoặc lấy thông tin cá nhân và hack tài khoản của người dân. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung như trên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào nếu không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Các địa phương khác trên toàn quốc sẽ có tên tương tự như Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn. Đồng thời cần nâng cao cảnh giác vì thời gian người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của Nghị quyết số 116 NQCP và thời gian nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vì vậy, người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản. Để tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, người lao động chỉ cần truy cập vào dịch vụ tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường link https://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cuu-page. gạch chéo công khai thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 116 NQCP.ASPX. Sau đó, nhập mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, rồi tích chọn tôi không phải là người máy, chọn hình ảnh trả lời, rồi nhấn tra cứu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị, khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc thông báo đến số hotline của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Sáng ngày 2 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công và chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Dự kỳ họp có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố về các nội dung trình tại kỳ họp, các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về bổ sung danh mục đầu tư công với 7 dự án công trình cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, xây dựng khu cây xanh, vườn hoa tại một số phường trên địa bàn, chủ trương sử dụng vốn ngân sách thành phố để tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng và thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết gồm chủ trương sử dụng nguồn ngân sách thành phố để tham gia thực hiện dự án đầu tư cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Chủ trương sử dụng nguồn ngân sách thành phố để tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom bên trái cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn từ nút giao Sông Công đến nút giao Tân Lập. Chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên và nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đợt 1 năm 2021 thành phố Thái Nguyên. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị, sau kỳ họp này, các cấp các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động để triển khai có hiệu quả các nghị quyết. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021, Trạm Chuyển giao Kỹ thuật và Dịch vụ Khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông triển khai thử nghiệm các mô hình trồng hoa mộc hương trong chậu 500 chậu, hoa dạ yến thảo F1 2.500 chậu, hoa thảm như sắc pháo, màu gà, sao nhái 18.000 chậu và trồng cà chua an toàn theo hướng hữu cơ tại xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên với diện tích 1.500m2. Kết quả theo dõi, đánh giá các mô hình cho thấy hiện nay hoa mộc hương có chiều cao 90-120cm, lá xanh, dày, hoa dày thơm, độ bền cao. Hoa dạ yến thảo F1 có chiều cao thân từ 30-50cm, hoa có màu đỏ, trắng, hồng, tím và có những đốm, vệt lưới nhỏ. Còn các loại hoa thảm cũng bắt đầu bung nở. Đối với mô hình trồng cà chua theo hướng hữu cơ, hiện cũng đang bắt đầu ra quả. Dự kiến các sản phẩm sẽ được cung cấp ra thị trường từ đầu tháng 11 năm 2021. Việc triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông tạo điều kiện cho bà con nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đang có 4 dự án phát triển hạ tầng đang được triển khai. Đây cũng là lần đầu tiên xã triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Do vậy, để giúp người dân hiểu và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, xã Hướng Thượng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong đó đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc.
Chia sẻ về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng cầu Hướng Thượng, ông Nguyễn Trung Thành, Bí thư chi bộ xóm Bầu cho biết, xóm có trên 40 hộ dân trong diện giải tỏa mặt bằng để làm cầu. Vì đây là dự án đầu tiên triển khai trên địa bàn nên người dân còn nghi ngại. Đặc biệt, một số hộ chưa được nhận đất tái định cư đã không nhận tiền đền bù. để người dân hiểu hơn về chính sách của nhà nước, chi bộ xóm đã quán triệt đến các đảng viên, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò của ban công tác mặt trận xóm trong tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để các hộ chấp nhận phương án đền bù. Hiện nay 100% hộ dân trong vùng dự án đều đồng thuận và đã di rời nhà cửa, vật kiến trúc để nhường chỗ cho việc thi công cầu. Đối với dự án tuyến đường hướng thượng Chùa Hang, đoạn qua xã Hướng Thượng, hiện cũng đang được đơn vị thi công san ủi mặt bằng. Chị Lý Thị Thơ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Thông chia sẻ, để phục vụ thi công đoạn đường dài hơn 1.000 mét qua xóm, có trên 50 hộ trên địa bàn thuộc diện giải tỏa mặt bằng. Thời buổi tấc đất, tấc vàng, nhưng khi chúng tôi tuyên truyền vận động, bà con đều sẵn sàng nhường đất để thực hiện dự án. Để có được kết quả này, ngoài tuyên truyền qua loa phát thanh, các cuộc họp, ban công tác mặt trận cùng với các đoàn thể của xóm đã đến từng hộ dân mất đất để vận động, giải thích, kịp thời thao gỡ những điểm nghẽn khi người dân chưa đồng thuận. Hiện nay trên địa bàn xã có 4 dự án phát triển hạ tầng đang được triển khai, gồm xây dựng cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chùa Hang đoạn qua địa bàn xã Hướng Thượng dài gần 9 km, khu dân cư số 1, khu dân cư số 3. Ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng cho hay, đối với xã Hướng Thượng, đa phần dân cư làm nông nghiệp, gắn bó với ruộng đất, nên khi có dự án phát triển hạ tầng và cần giải phóng mặt bằng, tâm tư của người dân ít nhiều có lo lắng, băn khoăn. Xác định rõ phương châm phải làm cho nhân dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án, Đảng ủy xã luôn chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ cho các đoàn thể chính trị xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân qua nhiều hình thức, như phổ biến qua các hội nghị của xã, cuộc họp xóm, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh. Ngoài ra, Đảng ủy đề cao vai trò của Ban công tác mặt trận xóm trong vận động nhân dân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, tổ chức ký cam kết với người dân không xây dựng cây nới đón đền bù. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng của 4 dự án nêu trên đều thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ. Theo đó, qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của trên 200 hộ bị ảnh hưởng, hầu hết đều đồng thuận. Đồng thời, nhân dân cũng mong muốn các dự án thi công sớm hoàn thành, những hộ mất đất được quan tâm, chuyển đổi nghề phù hợp.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm hàng ngày thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực xây dựng và triển khai. Thông qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cá nhân tập thể tiên tiến với nhiều cách làm hay, qua đó khẳng định hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Xuất phát từ mục đích giảm thiểu sử dụng túi ni lông, mô hình chi hội phụ nữ sử dụng làn đi chợ của chi hội phụ nữ tổ 11 được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung chọn làm mô hình điểm trong phong trào chống rác thải nhựa. Bên cạnh đó, các chi hội cũng triển khai mạnh mẽ phong trào thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa đã trở thành thói quen của nhiều hội viên phụ nữ và người dân. Bà Mai Trần Khanh, chi hội phụ nữ tổ 11 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết:
ta phân loại được rác thải thì thứ nhất là ta sẽ có rất nhiều phế liệu tái chế, và những cái tái chế đó đem lại rất nhiều ích lợi, như có thể là giúp đỡ chị em phụ nữ khó khăn, có thể là giúp đỡ cho học sinh, các em thiếu niên nhi đồng khó khăn.
Phong trào thi đua yêu nước của hội viên phụ nữ còn được triển khai rộng rãi trong tầng lớp công nhân, viên chức, người lao động. Trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua, như xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành giáo dục, phong trào thi đua đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, tham mưu tốt, phục vụ giỏi gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Chị Hoàng Thị Anh Hiên, Phòng Kiểm soát Chi Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Với nhiệm vụ làm công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước thì tôi luôn xác định rõ công việc và nhiệm vụ của mình, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao, đảm bảo kiểm soát các khoản chi an toàn, đúng chế độ quy định vì mục tiêu xây dựng kho bạc nhà nước hiện đại, kho bạc nhà nước điện tử.
Các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp hội phụ nữ phát động đã phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực. Cũng từ đây, vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xây Thái Nguyên, chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xây Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.